Khách đêm. Khách đến khi mưa chưa tạnh hẳn. 11 giờ đêm, cả cái xóm nông dân đã tắt đèn tối om. Đây là giờ của côn trùng, ếch nhái. Chúng kêu bằng đủ thứ giọng trên cái nền ri rỉ không ngừng của mấy con dế. Bước xuống khỏi xe, mấy người khách bảo nhau: "Hay quá nhỉ, thật là tĩnh mịch." Có lẽ họ mới về từ một nơi náo nhiệt. Trong họ thật sảng khoái và không khí chung quanh bảng lãng mùi bia. Một bà khách ái ngại ôm lấy vai mẹ tôi, bảo: "Heo hút quá chị ơi." Rồi tất cả bước lên nhà, mẹ tôi thì thầm: "Đun nhanh cho mẹ một tí nước đi con." Tôi đi xuống bếp, cái bếp dột lẹp nhẹp toàn nước là nước, củi trong góc cũng ướt, ông lò quên không bê lên cũng đã ẩm, không còn phương tiện nào để đun nhanh. Tôi đành đặt lên bếp điện. Cái đồ lờ đờ ấy biết chắc là không kịp, nhưng nghĩ rằng có lẽ những ông bà khách này cũng chẳng ai để ý làm gì đến nước uống vào lúc khuya khoắt. Tôi vừa định lên nhà thì bà khách túm quần rón rén bước xuống, giọng Hà Nội cổ, nhìn tôi cười thân ái: "Cháu là Hà Thanh, nhớ cô không? Ngày ấy cô hay đến nhà cháu chơi khi còn ở khu y ấy. Trước cửa nhà có trồng cây táo, cô nhớ cháu bé tẹo thế này này." Cô ấy chỉ tay là lạ sát đất, mặc cái quần yếm trắng. Rồi cô đưa tôi một gói vuông bọc bằng giấy hồng. "Cháu đun hộ cô một tí, cái thứ này cứ phải đun sôi mới thơm được, phiền cháu tí nhé." Tôi gật đầu, dạ dạ, trong bụng nghĩ, tí thế nào được, quá đi ấy chứ, 11 giờ đêm mà còn phải lọ mọ đi nhóm củi ướt pha trà. Trên nhà có người đang ngân nga đọc thơ, cũng vẫn trên cái nền ri rỉ của dế dung ngoài vườn. Vài ông khách tay chống cằm gật gù nghe. Tôi chạy nhanh vào nhà trong, lay Tam: "Dậy đi em, có khách." Nó lào bào: "Kệ khách chứ." Tôi bảo: "Kệ sao được, chị phải đun nước kìa, dậy nhóm bếp cho chị đi." Tam nằm im, tôi nắm vai nó lay thì thầm: "Giúp chị một tí đi Tam." Hai chị em nối đuôi nhau đi. Tam lão đảo dụi mắt chào mọi người, xuống tới bếp nó ngán ngẩm, lại thơ thẩn. Tôi cười: "Hồi trước em cũng hay nghe mấy chú đến ngâm thơ lắm mà, nhưng là ban ngày chứ ai lại ban đêm như thế này." Khói mịt mù cay nồng, hai chị em tôi nước mắt ràn rụa, quạt lò phành phạch như thể sắp nấu một bữa ăn thịnh soạn. Lửa đã bắt đầu có ngọn và những thanh củi ẩm sủi từng đám bọt vàng khen khét. Hai ba người khách xuống sân rửa mặt ở cái vại nước mưa, rồi ngửa cổ nhìn trời nói chuyện vu vơ. Đêm tạnh, trời thấp thoáng sao và gió mát lạnh. Một chú ghé mặt qua cửa bếp đầy khói hỏi: "Sao ướt thế này, dột hả?" Hai chị em tôi ngượng nghịu: "Dạ." Chú ấy lên nhà mặt đăm chiêu, Tam giỏng tai nghe ngóng rồi bảo tôi: "Đợi tí em lên xem sao." Hai phút sau nó chạy xuống bá vai tôi thì thào: "Hứa lợp bếp." Tôi cười: "Chừng nào?" Tam nói: "Để em lên nghe tiếp." Lần này lâu hơn nó mới xuống, đã có vẻ yếu xìu hẳn, đút thêm một tờ giấy vào lò, bảo: "Không thấy nói chừng nào." Nước đã sôi, tôi xách ấm lên cho khách. Mẹ tôi ngồi lọt thỏm trong một góc salon, mặt đầy vẻ xúc động. Bàn thờ cha tôi khói nhang nghi ngút, về đêm hoa huệ ngạt ngào. Một người đang nói về cha, giọng sôi nổi và mặt đỏ gay, hơi bia vẫn lẫn quẩn quanh bàn. Tôi đem ấm nước vào, bảo Tam: "Em đi ngủ đi." "Còn ngủ cái gì nữa, tỉnh mất rồi." Hai chị em thu lại đằng sau tủ sách, nghe chuyện người lớn. Tam thì thầm: "Hình như mấy người này mới vừa đi nhậu ở đâu gần đây thì phải." Rồi em tôi thẫn thờ: "Khi nào người ta tỉnh, người ta sẽ quên là đã hứa sửa cho mình cái nhà." Tôi bảo: "Em chỉ vớ vẩn, người ta còn bao nhiêu là việc." Một con dế chạy ngoằn ngoèo giữa phòng, con mèo từ góc nào không biết sồ ra. Tam đuổi theo để ngăn chặn vụ án mạng, rồi biến luôn vào nhà trong. Tôi cũng vào theo. Đồng hồ chơi một điệu nhạc vô hồn và kính công báo 1 giờ. Tiếng khách lô xô bảo: "Ấy chết, muộn quá rồi." Tam đứng nơi bục cửa, đầu bù xù vì những cái xoa đầu của các cô, chú. Xe hơi lịch sịch khởi động át hết tiếng côn trùng, người ta chào nhau thêm lần nữa rồi đi. Trong đêm đen, chỉ còn nhà tôi sáng đèn như một ốc đảo. Trời lạnh toát và gió thổi lao xao những tàn xoài. Một đứa trẻ con khóc đêm nghe giống như một tiếng gà gáy sáng. Mẹ tôi xúc động. Ban đêm mưa gió mà đến được, thật là chịu khó quá. Tam hỏi, có sửa nhà cho mình không mẹ? Hai mẹ con tôi nhìn nhau cười, Tam hoang mang lại gặn, nhưng hứa rồi mà, nếu không thì hứa làm gì phải không mẹ? Tôi bảo, vào đi Tam, từ hứa đến làm còn bao nhiêu thứ rắc rối, thế là tốt lắm rồi. Mẹ tôi cười, có người còn không dám hứa bất cứ cái gì nữa kia, như thế này ít ra còn an ủi được mẹ con mình tí chút. Huệ đêm thơm ngát. Trên bàn thờ, những tàn nhang không rụng cong vòng lại, và mẹ tôi chỉ hai đứa thấy, cha về. Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc 4 giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát, xong hết mới gọi tôi dậy ăn. Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân. Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài. Cha học cho đến lúc mẹ dậy, học thơ, thơ từ cổ chí kim của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn chương và học cả những gì dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Cho đến lúc gần 70, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa. Khoảng 7:30, cha mẹ ăn sáng, rồi cha tôi ngồi vào bàn, cái bàn mà tôi học bây giờ. Ngày ấy ít ai dám đến gần khi cha đang viết. Trên bàn đầy giấy và sách. Lâu lâu bình mực quên không đậy đổ một lần. Khi ấy loạn cả nhà. Không ngày nào cha không ngồi viết, cả khi gãy tay, bó bột. Ngày trước, ngày sau đã nghịch ngoạc viết bằng tay trái. Đôi lúc tôi thấy nghề văn như một cái ách. Người ta lúc nào cũng áy náy lo âu, sợ mình chưa đọc đủ, chưa viết đủ. Chưa viết xong lại thấy bực bội, như thể có điều gì oan trái trong lòng chưa nói ra hết được. Và tôi nghĩ, có lẽ cha tôi chọn cho mình một cái ách nặng. Cha luôn tất bật yêu, yêu hoa cỏ nhưng chưa bao giờ dám bỏ hàng giờ ra để ngồi uống trà thưởng hoa. Cha sợ những quán cà phê, nhìn chúng như nhìn những nấm mồ chôn thời giờ. Chỉ những đêm rằm, vườn nhà tôi đầy trăng, cha bảo, tắt đèn, ra ngoài hè ngồi xem. Chị em tôi theo ra, ngồi khen trăng được vài phút, cha lại quay sang bàn chuyện văn chương với mẹ, rồi tranh luận, có khi cãi cọ, quên cả trăng. Cứ vậy, đầu óc của cha tôi không lúc nào thảnh thơi. Đôi lúc tôi nghĩ, cha đã già rồi, đã có một vị trí ít ai dám mơ tới trong văn học rồi. Sao cha không nghỉ ngơi một chút? Cha dạy chúng tôi, phải học, học không phải để vui, mà để không ai giết được mình. Cha cũng muốn tôi học. Tôi đã có gần một chục quyển vở chép tay của cha, ở bìa ghi rõ, sách dạy cho Vàng Anh. Cha muốn hàng ngày đều có ít thì giờ để giảng cho tôi. Nhưng tôi vì đã không ý thức được những giờ học ấy quý như thế nào, tôi đã trốn bằng đủ mọi cớ. Khi ấy tôi chỉ thích làm thơ chứ không thích học thơ. Chỉ khi cha tôi vào nằm bệnh viện, tôi biết cha bệnh nặng, khó mà qua khỏi. Mỗi chiều sau khi đi học về, tôi vào thăm. Cha luôn để dành cho tôi bánh kẹo hoặc một quả cam, và tôi dù mệt đến mấy cũng đề nghị cha giảng bài. Không tiếp thu được bao nhiêu nhưng tôi muốn cha an tâm. Ở bệnh viện, cha tôi đã làm một phong bì to đựng các bài học của tôi, giờ đây chép thành giấy rời. Cuối mỗi bài đều ký cha Chế Lan Viên và ghi Chợ Rẫy ngày, tháng, năm, như đánh dấu từng chặng của một cuộc chạy đua tàn khốc. Thời khóa biểu của cha tôi cho một ngày thế nào cũng có giờ làm vườn. Thường vào khoảng 10 giờ, khi viết lách, đọc sách đã mệt, ra vườn cha tôi đắp đất, làm cỏ như một nông dân, và cha tự hào về điều đó. Vườn nhà tôi đủ rộng để mọi người thí nghiệm trồng cây này, cây nọ, kết quả là cây cối mọc lung tung. Một cây dừa mọc trên mô đất cao, nước quanh năm không với tới. Những cây mận, cây cam tranh giành nắng, xúm xích cạnh nhau. Tuy vậy, tôi yêu khu vườn, bởi vì nó là nơi thân thiết nhất của cha mẹ tôi. Bởi vì ở đâu trong vườn cũng có dấu tích của cha. Những chậu phong lan cha tôi đem từ rừng về. Một cây ổi cha trồng riêng cho tôi gần giếng nước. Bụi hương nhu bên bờ ao cha trồng cho cả nhà gội đầu. Người ngoài ít ai biết rằng cha tôi lại có thể làm những việc li ti như vậy. Còn chúng tôi vì quá quen với những việc li ti ấy nên lại thường không biết cha tôi có thể làm được những việc lớn như thế nào. Thỉnh thoảng tôi đi theo cha đến các hội nghị hoặc các lớp học cha giảng thơ văn. Ở đấy người ta dành cho cha ghế hàng đầu, rồi các cô các chú đến chào, nhắc về vài bài viết hay quyển sách mới của cha. Tôi nghe và lần nào cũng lặp lại cái ý nghĩ tệ thật, mình chẳng biết gì về cha cả. Khi ấy tôi theo cha chỉ để đi chơi, cũng không để ý cha tôi giảng bài gì, phát biểu điều gì, chỉ để ý cha đã chải đầu chưa, cổ áo đã bẻ xuống chưa, có quên kính không. Trong những chuyện này cha nhất nhất nghe tôi. Một lần khi tôi học lớp 5, theo cha xuống cổ cò, người ta đón bằng một bữa tiệc. Cha tôi uống rượu, thỉnh thoảng hỏi tôi mặt cha đỏ chưa. Tôi bảo chưa. Mấy phút sau lại nghiêm mặt bảo cha đỏ rồi, cha đừng uống nữa. Và cha tôi ngưng liền. Cha tôi nóng tính, điều đó ai cũng nói. Ở nhà không ai dám đùa với cha ngoài chị Thắm. Chị là người duy nhất dám nhờ cha tôi dịch hộ bài học rồi ngang nhiên ngủ gật ngay bên cạnh. Chị Thắm cũng là người duy nhất biết nhổ tóc sau và lấy ráy tai, và làm cũng tùy hứng, bất kể lúc đó cha tôi đang bận bịu đọc sách hay học bài. Ra trường, chị đi thực tập một năm ở An Giang, lâu lâu mới về một lần. Thời gian đó tóc cha tôi bạc hẳn. Tôi nhớ khi chị đi được mấy ngày, một buổi tối, người yêu chị đi thăm về, tả lại cho cha tôi nghe cái cảnh lạ nước lạ cái của chị dưới quê. Cha bảo tội nghiệp. Rồi hai người sụt sịt khóc. Khi ấy, hai mẹ con tôi thấy cha thật là ủy mị. Rồi cha tôi bệnh nặng. Những tháng cuối cùng, cha chỉ nằm trong phòng, không nói được, không biểu lộ tình cảm gì trên mặt, chỉ ngơ ngác nhìn trời qua cửa sổ. Vậy mà, theo thói quen, thấy tờ báo nào ở cạnh cha cũng cầm lên đọc. Khi thấy mẹ tôi cầm quyển sách nào đi ngang, cha cũng nhìn cho được cái gáy sách, dù đã không hiểu được gì nữa. Bạn của cha tôi đông lắm. Họ đến thăm và ai cũng thấy rằng ông trời sao thật tàn bạo, bắt một con người thông minh như cha phải sống như một đứa trẻ mới sinh. Tôi đi học về, vào giường ngồi chơi, nắm tay cha, gầy guộc và khóc. Có lần cha tỉnh ra, nhìn tôi cau mày và cũng khóc theo. Sau đó ít ngày, cha mất. Thank you. hỏa táng, anh Định và tôi được giao nghi lễ cuối cùng là đem tro của cha thả xuống sông. Tôi ngồi sau, ôm chặt cái túi còn ấm nóng. Đây là cha tôi, ngày nào còn ôm tôi, đứa trẻ con ngủ gật trên xe. Đây là thầy giáo tôi, giờ thu lại trong hũ cốt và một bao tro. Chúng tôi ra sông Sài Gòn. Khi tro được thả xuống, tôi biết từ nay mình đã mồ côi cha, chỗ dựa lớn nhất đời tôi đã mất. Và tôi sẽ phải học như cha dạy. Học không phải để vui, mà để không ai giết được mình. Học để thành người. Nhật ký. 1. Cả lớp uể oải buông bút xuống. Thầy hỏi: "Các anh chị có thắc mắc gì không?" Hoàn toàn trống rỗng trong đầu, tôi không thấy nảy ra câu hỏi nào, băn khoăn nào về bài học. Thầy cười buồn bã: "Thụ động quá, cách học này sẽ giết các anh chị." Rồi thu vở đi ra. Tôi cũng vội vàng thu vở về nhà. Ở bãi xe sinh viên, những chị giữ xe đã cau mày đứng đợi. Tôi nhìn đồng hồ, 11:30. Một nửa ngày sắp trôi qua, không có gì vui, không có gì mới lạ. 2. Nguyện hỏi: "Uống gì đây Khanh?" "Gì cũng được." Nguyện có vẻ không hài lòng. "Lúc nào cũng vậy." Tôi ngồi im rất lâu trong quán, nhìn người qua lại, rồi bỗng nhận ra nãy giờ chẳng lưu lại hình ảnh nào trong đầu. Nguyện đã nói rất nhiều, rồi bảo tôi: "Nói gì đi chứ Khanh, sao Khanh có vẻ buồn vậy?" Tôi cười: "Có buồn gì đâu." "Thôi Khanh đừng giấu, Khanh đang nghĩ gì trong đầu?" Tôi thật thà: "Chẳng nghĩ cái gì cụ thể cả." Nguyện dựa phịch xuống ghế bất mãn: "Vì sao Khanh không bao giờ nói cho Nguyện nghe Khanh đang vui cái gì, buồn cái gì?" Tôi cười: "Vì Khanh không rõ mình đang vui hay đang buồn." Rồi tôi cũng chán nản ngã lưng vào ghế. Tôi chợt căm ghét cảm giác lững lơ này, cảm giác mà hằng ngày tôi trải qua từ sáng sớm đến chiều tối, không màu sắc, không xao động. Tôi nhớ đến trưa nay khi Loan hốt hoảng báo: "Con Thùy đụng xe ngoài ngã ba gãy chân rồi." Tôi vừa mở cửa hỏi: "Hồi nào, xe gì đụng, nặng không?" Vừa tự phân tích cảm giác thực sự của mình, tôi hơi ngượng vì đằng sau những lời dồn dập đó, tôi hoàn toàn dửng dưng. Sự dửng dưng mà tôi cố đẩy ra mà không được. Vừa lúc đó, Thùy chui từ một bụi cây ra cười khà khà. Tôi trách: "Con quỷ làm tao hết hồn." Cũng vẫn không thấy có thêm một thay đổi nào về cảm xúc. Tôi đã kể với Nguyện chuyện này. Nguyện nhìn tôi lo âu: "Không hay tí nào. Như vậy là mất tính người, là đang chết đấy." 3. Có nhiều người đang chết như tôi. Chúng tôi hàng ngày vào quán cà phê, thờ ơ uống những thứ nước ở đâu pha cũng giống nhau, bàn những chuyện không đi quá xa tường trường và ra về trong cảm giác mệt mệt. Buổi chiều, nhà các quán cà phê quanh ký túc xá giống lẫn nhau, nam sinh ăn cơm chiều xong, đầu gội còn ướt dấu lược chải, lững thững bước vào, kéo ghế và ngắm cô gái nhỏ phấn son bưng nước. Vài nữ sinh viên cặp tay nhau đi qua, nhìn vào bất lực rồi quay mặt bước đi. Trong vài giây, thấy oán cái gánh nặng kiến thức đang đè oằn trên sắc đẹp. Sáng qua, thầy thống bảo: "Các em nên ghi nhật ký công việc hàng ngày." Cả lớp mỉm cười, thầy bảo: "Đừng cười. Mỗi ngày ít nhất đều có một cái gì đấy đáng ghi. Nếu không ghi được cái gì, các em phải coi chừng." Tôi đã phải coi chừng. Bởi đêm qua, sau khi ghi ngày tháng vào trang đầu của sổ nhật ký, tôi đã không biết phải viết gì thêm. Hôm qua ở giảng đường, tôi đến và chép bài, rồi ra chơi, rồi chép, rồi cà phê, chiều lại cà phê, tối về học một chút, học thuộc lòng, có gì đáng ghi nhận vào đây? và tôi xé trang đầu lên giường ngủ. 4. 5 giờ, Nguyễn uống hớp nước cuối cùng rồi cương quyết đứng lên nhìn tôi. Về đi Khanh, Khanh đi học đi. Nguyễn đưa tôi đến cửa tu viện, hẹn thứ năm tuần sau. Tôi không quan tâm đến lời hẹn ấy, tôi thì thào với Nguyễn. Lâu lắm Khanh mới đi học lại ở đây. Nguyễn hỏi, sơ dặn phòng nào? Phòng 4, lớp có 2 người thôi, không biết ai sẽ là bạn của Khanh đây. Nguyễn quay xe, thôi vào đi, có cần Nguyễn đón về không? Không, để Khanh về một mình. Tôi không muốn trong một ngày phải thấy Nguyễn 2 lần. Master bảo, các con phải nói chuyện bằng tiếng Anh, cố gắng đừng nói tiếng Việt. Nhớ đấy, bây giờ thì tự giới thiệu với nhau đi. Rồi sơ cười hiền lành, đầy khích lệ. Anh bạn cùng lớp tôi, to lớn, hồng hào, nói thật lưu loát, thật hùng hồn. Tôi chỉ kịp nghe ít chữ và hoang mang. Tôi mỉm cười, tay mân mê cái tai, ấp úng giới thiệu. Tôi tên Khanh, sinh viên năm thứ. Tôi là học trò cũ của Master cách đây 5 năm. Tôi học ngoại ngữ không đều, nên nói và nghe kém. Sơ cười, bảo luôn tên anh bạn. Con bắt đầu đi, nói về bất cứ đề tài gì con thích. Và anh ta nói lưu loát, nhưng hai bàn tay xoắn chặt nhau như giữ hết nguồn gốc của lời nói trong đó. Sơ hỏi tôi, con có hiểu không? Chút chút. Và từ đầu đến cuối, tôi chỉ biết nói vài chữ đại loại vậy. Tôi hoang mang vì sự dốt nát của mình và sự giỏi giang của Luân. Sơ lại cười, con có hỏi gì không? Cứ tự nhiên đi. Tôi nói, xin lỗi, nãy tôi nghe không kịp, anh làm nghề gì? Luân cười, độ lượng, tôi là lái xe cho công ty Y. Sơ hỏi, con làm có bận không? Dạ bận. Rồi anh cười, khoe, dễ thương như một đứa trẻ. Con bận nhưng vẫn cố gắng đi học, con còn một lớp tiếng Pháp nữa ngay sau buổi học này. Anh vẫn nói bằng tiếng Anh và tôi vẫn luôn phải cười, ngượng nghịu. Xin anh nói chậm lại. Sơ an ủi tôi, rồi con sẽ quen, nghe riết rồi sẽ quen. Luân cũng an ủi, đừng lo, những người mới bắt đầu bao giờ cũng thế. 5. Những người mới bắt đầu, thật là nhục nhã. Và tôi đi dọc theo con đường vắng trong trời tối, mặt lem nhem nước mắt vì hổ thẹn. Một năm nữa tôi sẽ ra trường và vốn ngoại ngữ bao nhiêu năm học, được một người lái xe tóm tắt bằng mấy chữ. Và tôi đã khóc, nhớ rằng lâu lắm rồi tôi không khóc, cũng như lâu lắm rồi không học cho ra học. Rồi tôi mỉm cười như một người điên trong chiều tối, ít ra thì cũng phải như thế chứ, thỉnh thoảng cũng phải có chuyện để mà khóc hay cười chứ, lặng lẽ mãi sao được. Một cuộc sống lặng lờ cũng như một vở kịch không cao trào. Người ta muốn khép màn lúc nào cũng được, như tôi hằng đêm nằm lơ mơ nghĩ, bây giờ mà chết cũng không có gì để tiếc. Vậy thôi, hôm nay Nguyễn đã gay gắt bảo tôi, một đất nước với những thanh niên như Khanh sẽ không bao giờ làm nên chuyện gì, những người không muốn điều gì và cũng không biết mình phải ham muốn điều gì. Và lúc này tôi hiểu phần đuôi mà Nguyễn đã không dám nói thẳng vào mặt tôi. Những người ngu dốt mà không biết mình ngu dốt. Nguyễn không dám nói, và anh Luân lái xe trong một lớp học thêm vắng người đã hồn nhiên nói hộ. Trời chiều sụp tối và tôi lau nước mắt, cúi mặt để không ai thấy mình đang cười và khẽ nói cảm ơn. Tháng 12 1992. Sau những hẹn hò. Tỉnh dậy thấy trời mờ mờ sáng và tiếng radio, tiếng trẻ con léo nhéo ngoài đường. Tôi mất vài giây để xác định xem lúc này là 5 giờ sáng hay 6 giờ chiều. Đầu giường, một phong bì với rất nhiều con dấu chồng chéo nằm đợi. Tôi cầm lên, nhìn qua một cái rồi nhét xuống dưới chiếu. Đây là chỗ tôi để thư, những cái thư tôi ghét. Cứ đêm đêm lại có cảm giác rằng mình đang nằm bẹp trên cái đống tình cảm này. Chị Quyên bước vào, vén màn hỏi, thư thằng Lâm phải không? Tôi cười, nó chứ còn ai? Nó nói gì nữa? Tôi không đọc, chắc lại anh nhớ em, mưa buồn lắm, anh muốn biết em đang làm gì. Lãi nhãi mãi, sao nó không bỏ vợ đi nhỉ? Chị tôi nhướng mày, nó bỏ vợ, mày có lấy nó không? Không, tôi ghê nó lắm. Ghê sao mày vẫn đi chơi? Vì những thằng con trai chưa vợ không rủ tôi đi. Chị tôi cười, bỏ ra ngoài. Tôi với tay bật đèn, thò tay xuống chiếu, lấy cái thư, thế buồn cười. Đây cũng là một hành động đáng ghét. Tôi làm mà không cưỡng lại được, cũng như việc đi chơi với anh ta. Mỗi tháng Lâm lên thành phố 1-2 lần. Trở về nhà vào lúc chạng vạng tối, thấy chiếc xe màu nho dựng ở một góc sân, tôi thót tim lại, rã rượi nghĩ, nó lên rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn quay xe lại, đi tiếp, rồi sau đó cũng là không cưỡng lại được, tôi vào nhà hất hàm. Anh lên hồi nào? Đến thành phố cách đây 2 giờ. Tôi ghét cái thói kể công đó, cái lối biểu lộ tình cảm đó. Nó có vẻ giả tạo ở Lâm, nhất là khi anh ta nhìn, mắt buồn bã, yêu đương. Rồi sợ tôi chưa hiểu, Lâm thêm, anh phải đến em ngay. Tôi phẩy tay, biết rồi, không ai ép anh phải thế. Anh ta ngồi im, không gian xung quanh thoảng nước hoa và tiếng dở báo khẽ sột soạt. Rồi anh nhìn trước sau, hỏi tôi, em rảnh không? Tôi ngã đầu ra sau ghế, nhướng mày. Để làm gì? Cà phê. Anh ta ngoan cố, dưới cái vỏ rụt rè mà các anh có vợ thường hay có. Và lần nào cũng vậy, tôi im lặng vài phút, thấy ghê ghê với một cảm giác là lạ. Rồi tôi chợt oán những thằng bạn trai hàng ngày của tôi, những người đã để tôi phải đấu trí trong những tối thứ bảy, chủ nhật, và đổ tội cho lòng căm tức. Tôi đứng lên bảo, đợi 2 phút em thay đồ. Chúng tôi chậm rãi vòng vèo các phố. Tôi nghĩ đến vợ Lâm, giờ này ở Vũng Tàu, nghe ì oạp sóng biển mà nhớ chồng. Lâm vẫn nói đều đều, buồn buồn. Đôi lúc tôi nhãn đi, không rõ anh ta đang bày tỏ điều gì. Hình như anh ta nhắc lại cái ngày mới biết tôi, đứng chờ vêu vao trước cổng trường, rồi những quán nước hiếm hoi mà chúng tôi đã tạt qua. Rồi buồn hơn, vẻ bỏ mặc, oán trách hơn, anh ta nói về gia đình xa lạ của mình. Tôi ngồi sau, buồn cười, chẳng lẽ Lâm không thấy rằng nhờ anh lấy vợ mà tôi mới đi chơi nhiều với anh ta hơn sao? Nhờ có vợ, anh ta mới trở thành một trò chơi lạ đối với tôi, không ràng buộc, không ai được hy vọng. Dừng lại ở một quán cà phê, trong khu vườn, Lâm chọn một chỗ ngồi tối tăm, thanh minh, cho đỡ ồn. Tôi vênh mặt, không, em thích sáng, thích ồn. Nếu tránh ồn, về vườn nhà em thiếu gì xó xỉnh. Và tôi đến ngồi bên cái bàn kê sát bể cá. Trước mặt là cái tượng thạch cao mỉm cười thờ ơ trong ánh đèn lá cây ẩm đạm. Tôi bỏ kẹp tóc xuống bàn, một cái kẹp rẻ tiền với bông hoa vải rủ rỉ. Lâm cầm lên nhìn, tư lự. Tôi cười, thích không? Em sẽ mua tặng vợ anh một cái. Lâm nhìn xa xôi, vẻ uất ức. Tôi phì cười, chị chừng nào sanh? Có lẽ tháng sau. Anh sẽ đặt tên gì? Em đừng hỏi, anh không muốn nhắc đến đứa bé. Tôi chợt thấy thương hại đứa bé, chưa ra đời đã bị nói xấu. Trưa qua, chân nằm vắt cẳng lên người tôi, thủ thỉ. Tao không biết sẽ đi tới đâu, ông bồ tao không biết có bỏ vợ được không? Tôi cười, chuyện đó theo tao có gì khó khăn nếu người ta muốn. Chân lắc đầu buồn bã. Mày tưởng, còn đứa con, ổng nói tội nghiệp thằng con, ổng còn muốn sống chẳng qua cũng vì nó. Rồi chân thở dài, tao muốn chết quách đi cho rồi, vì sao những người hoàn hảo đều vội đi lấy vợ? Tôi đùa xoa đầu nó, mày ngu lắm, đáng lẽ mày phải nói, sao đàn ông phải đợi đến lúc có vợ rồi mới trở nên hoàn hảo? Rồi tôi hỏi chân, theo mày, hoàn hảo là sao? Khó nói lắm. Tao thấy họ không chấp nhặt và nhút nhát như bọn con trai. Họ không kiêu căng và ghen tuông vớ vẩn. Tôi cười, bởi vì họ đã mất hết quyền để làm những việc ấy với bất cứ ai ngoài các bà vợ. Rồi tôi nhớ đến Bảo, đến Trung, những người bạn vừa kiêu ngạo vừa nhút nhát của tôi. Họ vụng về tìm cách che đậy tình cảm của mình như tôi phải che đậy thịt da của tôi. Tôi nhớ một buổi trưa, Chân và tôi chở nhau về vùng ngoại thành trồng toàn rau thơm, nhà hiển. Vừa chạy xe thẳng vào vườn, Chân vừa nhăn nhó than, xa ơi là xa, rồi kêu lên, ơ, mà nhìn, thằng nào nằm kia? Dưới gốc vú sữa trên cái phản tre, người mà tôi yêu đang ngủ. Hiển dựng cái sào hái trái vào tường, phủi tay cười. Đi đâu mà tạt vào đây thế này? Tôi đưa mắt về phía cái phản. Bảo lên hồi nào vậy?
Từ sáng, nó mới ngủ được vài phút đó, gọi dậy đi.
Tôi đi nhẹ tới góc vú sữa, những bóng nắng tròn tròn xuyên qua lá rải trên phản, trên ngực Bảo và sợi dây chuyền dài vắt trễ nải một bên cổ. Tôi cúi xuống cởi găng tay bịt ngang mặt Bảo và Bảo cười, nắm hai cánh tay tôi. Nghe loáng thoáng đằng kia tiếng Hiển nén cười, Bảo chân, xuống nhà rửa mặt đi. Bảo nói, khi Giang tới, Bảo biết hết mà, ngồi xuống đi Giang. Tôi lưỡng lự, Bảo nằm làm sao Giang dám ngồi. Bảo cười, ngồi đi. Tôi ngồi xuống bối rối, Bảo nói, ngồi hẳn lên đi Giang. Tôi thu hai chân xếp bằng, càng bối rối hơn. Bảo gọi, cúi xuống đây, Bảo nhặt cho con gì trên tóc kìa. Tôi cúi xuống gần như nín thở vì yêu và Bảo để vào lòng bàn tay tôi một con kiến vàng đang cong lưng gây sự. Không biết làm gì hơn, tôi ngắm nghía giống côn trùng tầm thường ấy và gió vườn chợt thổi làm lá cây lả tả rụng xuống quanh người. Bảo nằm, tay vắt ngang trán. Lâu rồi không gặp Giang, Giang đổi lớp rồi phải không? Tôi gật đầu, sao vậy? Giang kẹt giờ ở trường hả? Tôi lại gật đầu, nghẹn ngào. Gió vườn lao xao, Bảo cười, khoe lớp học thêm bây giờ vui lắm, thầy dạy sách mới hay lắm. Bảo nói, Giang về lại đi. Tôi buồn bã lắc đầu, tôi không dám quay về. Tôi không muốn mất thêm thời giờ cho Bảo, cho mối quan hệ suốt mấy năm trời không dẫn về đâu này. Hiển bưng hai ly nước ra phản cho chúng tôi, rồi vào, dặn với lại. Để tao tắm xong tụi mình đi cà phê nhé. Bảo nhìn tôi, lâu lắm rồi tụi mình không uống cà phê hả Giang? Tôi cười, và Bảo cũng lâu lắm rồi không đến nhà Giang. Bảo ngọ nguậy, phụng phịu như một đứa trẻ con, không rảnh mà, chiều nào cũng phải đi với tụi nó rồi. Đi đâu? Bia. Và trong tích tắc tôi nhận ra tia nhìn khoái trá của Bảo khi thấy câu nói của mình đã làm tôi sụp ngã. Tôi cắn răng nghĩ, mình lại bị vờn rồi. Và cố gắng bước xuống khỏi phản, khen cây phong lan sao mà nở thật nhiều hoa, và làm như hồ nghi tính thật giả của cánh hoa để chạy lại săm soi, nghiêng ngó. Tôi căm ghét những câu nói làm ra vẻ vô tình của Bảo. Đó là thứ vũ khí mà khi còn trẻ, người ta đã ngu dại sử dụng một cách bừa bãi để đo lường tình cảm đối phương. Rồi người ta sẽ hối hận ngay sau đó, nhưng thường là đã muộn rồi, tình cảnh thường là đã bẻ bàng rồi, như tôi vừa qua chẳng hạn. Tôi đi quanh những chậu hoa, hoảng hốt nhớ lại những gì đã làm cho Bảo trước kia, những cuộc đi chơi, những cuốn tập đầy đặc chữ, những buổi ra về chờ đợi, và tôi tự trấn an. Không, Bảo ra vẻ vậy thôi, tự dối lòng vậy thôi. Cũng như tôi đã tự dối lòng mà rời bỏ lớp học. Bảo gọi, lại đây Giang. Tôi quay về ngồi lại phản, nhìn Bảo nằm bên cạnh yêu thương như nhìn một đứa con của mình. Rồi tôi cúi xuống, chán nản, tay đùa sợi dây chuyền của Bảo. Bảo nhìn đăm đăm vào nốt ruồi nơi tai tôi, hỏi, Giang có bạn chưa? Rồi, tôi cười, và toàn là các bạn đã có vợ. Giang thấy những người đàn ông đã có vợ luôn luôn nói ra miệng những tình cảm yêu thương không có trong lòng. Còn các anh con trai chưa vợ luôn nói ra miệng những tình cảm hờ hững cũng vốn không có trong lòng, phải không? Bảo nhổm dậy. Giang biết như thế sao còn chọn những ông kia làm bạn? Tôi đùa, xoa đầu Bảo. Vì tôi không đủ thời gian đợi đến ngày các bạn chứng minh được sự chân thành của mình, hiểu không? Rồi tôi cười, vắt sợi dây chuyền lên mặt Bảo và bỏ vào nhà. Trở về lúc 11 giờ đêm, tôi đã có thể ngồi gần Lâm hơn cho bớt lạnh và kể đủ thứ chuyện vặt vãnh cho anh ta nghe. Diễn biến tâm lý mỗi lần gặp Lâm bao giờ cũng thế. Đầu tiên là sự ghê ghê, khi đã ngồi lên xe là sự buông xuôi và dần dần quen đi. Để đến giờ này thì lại muốn hỏi, chừng nào anh lên? Tôi vẫn nghĩ, cái gì làm tôi vừa thích vừa ghét ở Lâm? Anh ta đẹp và từng trải, anh ta sung túc mà khinh bạc tiền nong. Có điều, lúc nào anh cũng trầm ngâm, vẻ tư lự hiền triết với những triết lý về cuộc đời mà hàng trăm ngàn miệng người đã nói và tôi đúc kết già nua. Đây là cái mà tôi không cần. Xe đi chậm chạp giữa phố khuya, tiếng xe ù ù nho nhỏ trong đêm. Hai bên đường chỉ còn ít quán nhậu vỉa hè hay trà đêm hoạt động,
Hoặc giả mấy anh dân phòng ngồi phanh ngực trước cửa ủy ban tán gẫu. Lâm buồn bã. Anh có thể chở em đi như thế này cả đêm mà không mệt. Trưa mai anh phải về rồi. Anh không muốn về chút nào, cái gia đình xa lạ của anh. Rồi anh ta hít một hơi dài, thở ra mệt mỏi, rất kịch. Tôi nhìn xuống mặt đường, lại sắp có trò vui rồi đây. Và ra vẻ oán trách, tôi nén cười. Vậy sao anh không ly dị? Em còn trẻ con lắm, mọi chuyện đâu phải đơn giản như em nghĩ. Tôi ước chừng anh ta đang cười thầm, mà cũng có thể không phải như vậy. Trong những trò như thế này, chưa chắc ai đã là đồ chơi của ai. Chỉ chắc chắn một điều là dù gì cuối cùng tôi cũng nắm phần thua thiệt. Tôi đặt tay lên vai Lâm. Anh biết em ghét anh vì cái gì không? Vì trong tất cả các bạn của em, chỉ có anh là hay nói xấu vợ con. Em ghét cái trò lén lút của anh lên đây hàng tháng. Em ghét anh lúc nào cũng ra vẻ buồn bã, nhưng con anh vẫn nối đuôi nhau ra đời. Rồi tôi bảo, anh dừng ở đây đi, em muốn vào nhà bạn em một chút. Anh ta bảo, khuya rồi, anh không muốn, anh phải giao em cho mẹ em đã. Tôi cười, em đã lớn lắm rồi, muốn cưa sừng cũng không được nữa rồi. Anh nói, thôi tùy em, rồi anh sẽ viết cho em sẽ hiểu. Em ngang ngạnh và không chịu nghe ai, vậy nên anh sẽ không giải thích bằng miệng với em. Em ở lại khỏe, anh đi. Tôi lặp lại, anh đi, và cúi đầu bước. Tôi không ghé nhà ai, tôi về thẳng nhà. Đêm, bên hồ nước, những người yêu nhau cũng đã chia tay. Chỉ có trăng trước rằm, lạnh lẽo và cô độc giữa trời cao không mây. Tôi đi dọc theo những hàng cây, thấy lòng như đang tan ra, loang lổ. Sẽ đi về đâu những tình cảm không cao trào này? Không ai tự quyết định được chuyện gì, không ai dám liều mạng hứa một điều gì, và người ta dễ dàng làm những chuyện điên rồ trong lúc đợi chờ vô vọng. Tôi bước trên đường đêm, nghe các đá lạo xạo dưới chân và nghĩ về lớp học cũ của mình. Ngày mai nhất định tôi sẽ quay về. Đừng trốn nữa, tôi nghĩ, đừng trốn nữa. Đấy là thế giới của tôi, những cực hình của nó xét cho cùng cũng lại là niềm vui. Có thể chỉ vì quá yêu nó mà tôi đã khổ, và tôi hít một hơi dài trong gió đêm, như cố thu hết hương hoa bạch đàn, thiên lý hai bên, ngào ngạt.